1900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Kỷ niệm 18 chu niên Teletron Houston chân thành cảm ơn quý đồng hương bằng các chương trình nhạc hội độc đáo hoàn toàn miễn phí tại Teletron suốt ngày Chủ nhật 7 tháng 12.
Từ 11 giờ cho đến 12 giờ trưa, các kiều nữ cheerleader của đội bóng NBA Houston Rockets sẽ trình diễn những vũ điệu thể thao nóng bỏng, chụp hình lưu niệm với quý khách và ký tặng poster miễn phí.
Từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều là chương trình ca nhạc, hài kịch và cải lương đặc sắc, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ lừng danh. Và suốt tuần này, Teletron đại hạ giá đến 80% off, hàng loạt sản phẩm giá rẻ bất ngờ, nhiều quà tặng giá trị và trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm nay thì thời tiết bên Dallas cũng khá là tốt. Chúng ta sẽ có nắng, nhiệt độ vào khoảng 65 độ, thấp nhất là 42, nhưng mà có thể là sẽ có mưa trong ngày thứ 5 hoặc là ngày thứ 6 cuối tuần. Bây giờ vẫn còn sớm để chúng ta thấy được rằng là có mưa nhiều hay mưa ít. Nhưng mà nói chung là ngày nào cũng bình bình trên 60 mấy, không có lạnh lắm mà cũng không có nóng lắm. Thưa quý vị, trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas nói về cái hiện tượng kinh tế của tiểu bang Texas. Chúng ta biết là tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang sản xuất dầu hỏa nhiều nhất hơn những cái tiểu bang khác. Và gần đây thì quý vị cũng đã thấy là nhiều nhà sản xuất họ khoan dầu và nó ảnh hưởng đến khá nhiều đến cái nền kinh tế của tiểu bang. Tuy nhiên là giá dầu, giá xăng vừa rồi nó lại xuống thấp quá. Một cái thùng dầu thô ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhìn thấy ở trên thị trường, nó chỉ có $70 cho một thùng dầu thô mà thôi. Và nó có thể ở cái mức độ này thêm một vài thời gian nữa. Cái điều này nó gây ảnh hưởng khá nặng đối với lại cái bộ phận năng lượng của tiểu bang. Và nó cũng ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của tiểu bang nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là được cái nọ thì mất cái kia. Khi mà cái giá dầu, giá xăng nó giảm xuống như thế thì nó lại có lợi đối với lại một số các bộ phận khác trong cái nền kinh tế. Đặc biệt là cái ngành sản xuất của tiểu bang Texas vẫn là cái ngành nó sản xuất hàng năm cao hơn cái ngành dầu hỏa một chút xíu. Cái con số mà cái ngành sản xuất của tiểu bang Texas là ở cái độ 233 tỷ. Còn về dầu hỏa thì cũng tương đương gần là vào khoảng 206 tỷ, tức là chỉ có thua và khoảng 20 mấy tỷ một năm mà thôi. Những cái tiểu bang mà bị ảnh hưởng nặng nhất vì cái giá dầu hỏa nó quá thấp, phải nói đến thành phố như là Abilene hay là Midland. Riêng về hai cái thành phố lớn là thành phố Dallas và thành phố Houston, thì Houston bị ảnh hưởng nặng lắm về dầu hỏa khi mà giá dầu nó bị rẻ. Và cái kỹ nghệ về dầu hỏa bên Houston rất là lớn. Thành ra là cái việc mà giá dầu thô nó thấp quá thì cái nền kinh tế của Houston sẽ bị trì trệ. Trong khi đó thì lại Dallas Fort Worth lại được hưởng lợi bởi vì cái bộ phận về năng lượng nó không có cao, mà cái ngành sản xuất ở bên Dallas Fort Worth thì rất là cao. Cho nên là khi giá dầu thô mà nó giảm, xăng nó giảm như vậy đó, thì cái nền kinh tế ở bên Dallas Fort Worth lại vượt trội lên. Người ta đem so sánh về có một cái về những cái bộ phận khác á, thì phải nói là bao giờ cũng vậy. Cái vấn đề mà năng lượng dầu hỏa vẫn là cái xương sườn của tiểu bang Texas, là cái bộ phận chính của cái nền kinh tế. Trong hơn một thập niên qua đó, quý vị biết là dầu hỏa không thôi, nó đã tăng lên tới 227%. Tức là bây giờ có thu lại một chút xíu thì nó vẫn ở cái mức rất là lớn, Đan Huy Cường.
Đúng như vậy, quan ứng giá dầu giảm thì giá xăng cũng giảm theo, và đó cũng là một trong những đề tài mà ngày hôm nay báo Houston Chronicle đưa lên một bản tin trên trang nhất, cho biết rằng khi mà giá xăng tiếp tục giảm xuống thì những người Hoa Kỳ họ lại có khuynh hướng mua những cái loại xe lớn hoặc là cỡ trung trung, mà trước kia mình tưởng là uống xăng nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ lắm rồi. Đó là những loại pickup truck hoặc là những loại SUV lớn nhỏ. Thì trong vòng một năm vừa qua, nhất là mấy tháng của cuối năm, thì số lượng bán những loại xe này đã tăng lên vào khoảng gần 5%. Và nhất là những cái loại xe SUV thuộc loại nhỏ thì đã tăng lên tới gần 10%. Chẳng hạn như loại Jeep Cherokee đã bán được rất nhiều, nội trong tháng 11 đã tăng 66%. Xe Sierra GMC đã lên 57%, cũng như là các loại Dodge Ram cũng như là Chevrolet Silverado và F-150 mới ra của Ford cũng bán rất là chạy. Và như vậy thì tiểu bang Texas sẽ được hưởng lợi. Texas có hai cơ xưởng, một cơ xưởng ở San Antonio chế tạo xe Toyota Tundra, và tại Arlington thì hãng GM có cơ xưởng chế những loại xe SUV cho hãng GMC như là Yukon, Cadillac Escalade cũng như là Chevrolet Tahoe. Và trong khi đó thì những cái loại xe mà mình đã nói tới xài ít nhiên liệu hơn hoặc là xài giữa nửa điện nửa xăng như là loại xe Prius thì cái số lượng này đã giảm xuống rất là nhiều. Mặc dù chiếc xe này được coi như là rất là fuel economy, chúng ta có thể chạy tới 50 mile một gallon. Nhưng mà so với giá một chiếc Corolla thì chiếc Prius nó mắc hơn tới 7.300 Mỹ Kim. Và do đó thì người ta chọn chiếc Corolla hơn tại nó cũng rất là ít hao xăng. Cho đến năm 2025 thì luật của chính phủ liên bang là tất cả mọi loại xe, nhất là những cái loại xe dành cho những người thường passenger car thì phải đạt được 54.5 mile per gallon. Thì lúc đó chắc chắn là những cái loại xe pickup truck hoặc là những xe SUV sẽ phải tiết kiệm xăng nhiều hơn nữa thì người ta mới được cho phép sử dụng. Nhưng mà bây giờ thì người Hoa Kỳ người ta nhìn thấy rằng giá xăng tiếp tục thấp thì họ lại tiếp tục trở lại cái khuynh hướng là mua những cái loại xe to, nhất là những người ở Texas. Có những thành phố được nổi tiếng, đã từng nổi tiếng là có những người béo phì nhất trên toàn quốc. Thì những người béo phì này họ chỉ có pick up truck hoặc là big SUV thì họ mới chui vào lọt thôi, Khôi Nguyên.
Nhưng mà cái vấn đề khi mà người ta quyết định mua một chiếc pick up truck không phải vì để chở những người nặng đâu, thưa chú Huy Cường. Bởi vì thực ra một trong nhà mà có một chiếc pick up truck cũng rất là tiện, đặc biệt là khi mà chúng ta cần chở những vật lớn như là sofa, hoặc là hồ cá, hoặc là máy cắt cỏ, thì những chiếc xe thường sẽ không thể nào chở được. Tuy nhiên, rất là nhiều gia đình đã lo lắng về vấn đề xăng, bởi vì những chiếc xe đó thì thường là chúng ta cần phải đổ xăng nhiều, mà hiện tại đó thì vấn đề xăng cũng rẻ hơn rồi, nên là họ cũng không có lo lắng lắm. Nhưng mà thì cái vấn đề xăng cũng là một trong những vấn đề mà rất là nhiều người dân, không riêng gì Texas, quan tâm. Nhưng mà một vấn đề khác cũng được rất là nhiều người quan tâm, đó là về vấn đề công ăn việc làm. Bởi vì theo như một khảo sát mới đây cho thấy thị trường công ăn việc làm trên cả nước đã có những bước tiến lớn trong tháng 11 vừa qua, tăng thêm 321.000 công ăn việc làm mới so với tháng trước. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn không thay đổi, đó là 5.8% so với trước đây, song số công ăn việc làm mới nhất trong tháng 11 cho thấy rằng là tổng số công ăn việc làm hàng tháng đã tăng mạnh nhất trong gần 3 năm qua, và đây là một số liệu khả quan nhất kể từ khi năm 1999. Thị trường công ăn việc làm của người cả của Hoa Kỳ dường như đang hoạt động tốt với con số là tăng thêm 100.000 công ăn việc làm hơn con số được dự báo trong tháng 11. Và về vấn đề hơn hết là vấn đề lương bổng, thì đây là một vấn đề vốn đã bị trì trệ trong rất là nhiều năm, thì đã bắt đầu có những bước đột phá mới khi mà một số tiểu bang đã tăng lên hơn với con số lương căn bản là 7.25 xu, nhưng mà hiện tại một số tiểu bang đã tăng lên rồi. Theo như Tổng thống Obama cho biết rằng là kinh tế của người của Hoa Kỳ đó đã tăng thêm là 2.6 triệu công ăn việc làm trong năm nay. Đó là mức gia tăng nhanh nhất kể từ cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn không thay đổi ở mức là 5.8%, nhưng mà có phần chắc là vì người dân Hoa Kỳ đã trở lại tìm kiếm công việc nhiều hơn, và cũng vì một số lý do, ví dụ như là cuối năm, nên là những người dân đó họ cũng chưa có mặn mà lắm trong việc đi kiếm công ăn việc làm mới. Số công ăn việc làm tăng là một điểm báo tốt cho các cửa hàng bán lẻ và trong mùa mua sắm bận rộn vào dịp lễ cuối năm này. Mặc dù đã có những mức điều chỉnh theo khuynh hướng sẽ bình ổn hơn để làm ổn định lại cái thị trường công ăn việc làm này, song việc các nhà bán lẻ tìm kiếm thêm những nhân viên mới cho những mùa mua sắm cuối năm, tức là khoảng 550.000 công ăn việc làm mới, là một dấu hiệu nữa cho thấy kinh tế của Hoa Kỳ đang có những bước tiến vững chắc. Đây là một tin vui trong buổi sáng đầu tuần này đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ bây giờ cũng giảm rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái dịp lễ như thế này mà nghe những cái tin vui như vậy thì bà con chắc là còn chi tiêu nhiều lắm. Có một cái điều là cái mùa lễ thì chúng ta cũng phải cẩn thận trong cái vấn đề bị ăn cướp hay là bị ăn trộm. Cái tin mới nhất mà chúng tôi nhận được của Sở Cảnh sát á, cho biết á, là họ đang điều tra về hai cái vụ mà đột nhập nhà để ăn trộm, ăn cướp vào tối ngày thứ Bảy ngay tại Allen, tức là cái thành phố rất là gần với là thành phố Dallas đây. Và những cái kẻ gian này họ đến ăn cướp nhà đó, họ có súng và đòi hỏi chủ nhà và là các nạn nhân ở trong nhà đó là phải đưa cho họ tiền bạc, nữ trang hoặc tất cả những cái đồ quý giá ở trong nhà. Cái thời gian Christmas là cái thời gian mà người ta hay lơ là nhất. Cảnh sát cũng như là giới chức về thi hành luật pháp, người ta cũng nhắc nhở đến tất cả các chủ nhà là chúng ta phải cẩn thận, khóa cửa kỹ càng và cũng phải sẵn sàng có những cái alarm hoặc là lúc nào cũng phải cảnh giác về những cái kẻ trộm. Họ có thể nhìn từ xa vào những cái cây Noel của mình, ở dưới cây Noel xem coi là có những cái vật dụng gì quý giá hay không. Lựa lúc mà chúng ta không có nhà thì kẻ gian sẽ đập phá nhà để mà chui vào lấy cái đồ ăn cắp trong nhà của chúng ta, hoặc là đôi khi dùng súng. Trong cái trường hợp mà xảy ra trong cuối tuần vừa rồi đó, thì có tất cả là hai căn nhà bị ăn cướp, một căn nhà thì bị ăn trộm. Mà những cái căn nhà này đó thì cách nhau vào khoảng mấy dặm mà thôi, tức là chỉ có một nhóm ăn trộm, ăn cướp. Họ đến những cái căn nhà mà theo như là cảnh sát là họ là những cái bọn gian này, họ cũng đã biết trước là trong nhà sẽ có tiền mặt hoặc là nữ trang hoặc là những cái máy điện tử. Rất là may mắn là trong ba cái vụ xảy ra trong khu vực Allen Dallas này lại không có người nào bị thương. Nhưng mà cảnh sát cũng cho biết là đây có thể là một cái nhóm người mà họ mặc những cái, khi mà đi vào nhà đó thì bọn gian này đeo cái mặt nạ theo cái kiểu mà chơi loại ski mask á, rồi cũng có đeo bao tay hoặc là mặc quần áo dài, cho nên là không có biết là thuộc cái nhóm nào, da màu như thế nào, thành ra là chúng ta phải cẩn thận. Và cái bọn này đó thì ở bên Dallas là lái một cái chiếc xe màu đen bốn cửa và có đi luôn cả một cái chiếc xe van nữa, tức là bọn này khi mà ăn cắp vô ăn cướp đó thì lấy luôn cả những cái tivi lớn để mà bỏ vô những cái xe truck đó. Thành ra là chúng ta phải hết sức cẩn thận trong cái mùa lễ này ở Houston hay là bên Dallas cũng vậy, là anh Huy Cường.
Đúng như vậy, dạo này thì mình coi tin tức hàng ngày thì mình thấy những cái vụ ăn cướp và ăn trộm đã xảy ra rất là nhiều ở tại thành phố Houston này, nhất là những cái ngày lễ nghỉ. Có một số gia đình đi xa thì về nhà thì thấy nhà đã bị trộm vào viếng rồi, và lúc đó thì cũng không biết phải làm sao nữa đây. Trong khi đó những vụ ăn cướp thì nguy hiểm lên, ăn cướp đôi khi họ còn vào rồi giết luôn cả chủ nhân nữa, thì cái đó cũng là những cái tội ác rất là trầm trọng xảy ra rất là nhiều ở đây. Và trở lại với một vấn đề cũng rất quan trọng cho chúng ta, đó là vấn đề bảo hiểm sức khỏe Obamacare mà gọi là Affordable Care Act. Thì một bài báo ở trên trang nhất của Eastern Chronicle cho biết rằng trong năm 2015 thì số tiền mà chúng ta đóng cho những loại bảo hiểm này sẽ tăng lên ít nhất là 4%, đó là trung bình. Có người phải bị tăng lên tới 7 hoặc là 8%. Mặc dù năm ngoái mình đã mua Obamacare, những cái chương trình có thể gọi là tốt, nhưng mà năm nay chính những cái chương trình đó cũng chưa chắc là tốt. Thành ra mình cũng nên vào trong những cái website của chính phủ governmenthealthcare.com để mà mình search lại, mình coi cái nào nó hợp với mình và rẻ tiền tùy theo cái khả năng cũng như là nhu cầu của mình. Và dĩ nhiên đây là ngoại trừ những công ty lớn mà họ có rất là nhiều nhân viên thì cái giá bảo hiểm nó không có thay đổi, có khi lại còn thấp hơn nữa. Nhưng mà cho đối với những công ty nhỏ hoặc là những người self-employment muốn đi mua bảo hiểm thì giá năm nay chắc chắn là sẽ tăng, theo bài báo này cho biết như vậy. Nó tăng là tại vì hàng năm thì phí tổn cho nhà thương, cho tất cả các loại thuốc, tiền bác sĩ, tiền nhân viên, tất cả mọi thứ tiền đều tăng. Thành ra bảo hiểm cũng phải tăng theo. Cái đó là cái câu trả lời rất là giản dị của các hãng bảo hiểm khi mà mình hỏi là tại sao cứ tăng. Thì họ nói là nhà thương tăng, bác sĩ tăng, tiền thuốc tăng thì chúng tôi phải tăng. Thành ra cái đó là một, mình phải coi như là đây là một hình thức thuế y tế thôi. Mỗi năm mình phải đóng bằng đó thuế. Thì mình cứ việc phải đóng, khi nào ai có việc thì xài, ai không có thì coi như là mất.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì cái vấn đề mà Obamacare đó đã tạo ra rất là nhiều những cái điều mà không rõ ràng, bởi vì từ năm ngoái cho đến năm nay thậm chí rất là nhiều người vẫn còn đang có những cái vấn đề mà thắc mắc mà họ cũng vẫn tìm kiếm không được hoặc là không đủ điều kiện để tham gia vào một số chương trình bảo hiểm y tế giá rẻ. Nhưng mà hy vọng trong thời gian sắp tới cũng sẽ có được những bước tiến.
Và kính thưa quý vị, thì một bản tin cuối trong phần nhật báo truyền thanh ngày hôm nay liên quan đến vấn đề bưu điện, bởi vì trong mùa mua sắm cuối năm này, rất là nhiều người khi mà họ mua sắm quà tặng cho người thân đều mong muốn rằng là những món quà đó sẽ đến đúng ngày, đúng giờ và đúng người nhận. Vì thế nên lần đầu tiên trong lịch sử, bưu điện Hoa Kỳ sẽ mở cửa vào ngày Chủ nhật, bắt đầu từ tuần này và kết thúc vào ngày 21 tháng 12, nhằm để giải quyết vấn đề rằng là những nhu cầu gửi hàng đã tăng cao trong dịp cuối năm. Ngoài ra, giờ mở cửa vào ngày thứ Bảy cũng được kéo dài thêm trong một số khu vực. Vào tháng trước thì cơ quan bưu điện Hoa Kỳ đã bắt đầu giao hàng ngày thứ Bảy một tuần tại các thành phố lớn và những khu vực có lượng hàng gửi cao. Giao hàng là nguồn thu chính của cơ quan bưu điện Hoa Kỳ sau khi lượng thư tín đã giảm sút trầm trọng trong những năm qua do sự phát triển của Internet. Và trên toàn quốc thì người ta dự báo vào dịp lễ cuối năm nay đó, cơ quan bưu điện USPS dự trù sẽ chuyển đi từ 450 triệu cho đến 470 triệu những bưu kiện, tăng hơn 12% so với năm trước. Nhu cầu gửi hàng cao phản ánh sự tiên đoán của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia về mức hàng bán qua Internet cũng tăng từ 8 cho đến 11% trong mùa lễ năm nay. Và theo như một phân tích gia nhận xét rằng là người ta càng cảm thấy thoải mái hơn khi mua sắm trên Internet và không ai còn chịu nổi cảnh chen lấn xếp hàng đông đúc và tranh giành khi đi mua sắm tại các cửa hàng. Thì với sự việc là mở rộng giờ làm thêm và mở cửa thêm ngày Chủ nhật, làm thêm ngày thứ Bảy nữa, thì cơ quan bưu điện Hoa Kỳ hy vọng rằng tất cả món quà mà quý vị mua trên mạng sẽ được gửi đến đúng ngày đúng giờ. Thì đây cũng là một tin vui cho những ai thích mua sắm trên mạng Internet đó chú Huy Cường.
Và thưa quý vị, đến đây thì nhật báo truyền thanh xin được tạm chấm dứt. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào anh Quang Hưng. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.